Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Chuyện tử tế, Đọc sách, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thánh lễ tiệc ly tại Vatican. Lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tiệc ly tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha còn có các vị hồng y, tổng giám mục, giám mục và một số đông đảo các linh mục trong giáo phận Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy tư về cách thức và thời điểm bữa tiệc ly xảy ra, để so sánh ý nghĩa lễ vượt qua mới với lễ vượt qua của dân Do Thái. Chiên con trong lễ vượt qua mới này là chính Chúa Giêsu, như đã được Thánh Gioan Tẩy Giả báo trước vào đầu sứ vụ công khai của Chúa. Đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng gánh tội trần gian. Đức Thánh Cha đã dựa vào tài liệu Qumran mới được khám phá sau này để giải thích về một chi tiết mà từ trước đến nay chưa giải thích được. Đó là chi tiết sự khác biệt giữa hai tường thuật theo phúc âm Thánh Gioan và tường thuật theo phúc âm Nhất Lãm, về thời gian Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua với các môn đệ. Theo tài liệu Qumran, Đức Thánh Cha chọn giải thích cho rằng Chúa Giêsu đã cử hành lễ vượt qua của người theo truyền thống của những người Do Thái theo phái Essenian, trước lễ vượt qua theo truyền thống chung của người Do Thái. Lễ vượt qua của Chúa Giêsu lúc đó là lễ vượt qua không có chiên con bị sát tế, và chính Chúa Giêsu thay thế cho chiên con bị sát tế. Ngài là chiên con. Lúc Chúa chết trên thập giá là lúc các thượng tế giết chiên con trong đền thờ để mừng lễ vượt qua. Chi tiết này được phúc âm theo Thánh Gioan ghi lại. Theo lối giải thích mới này, không có sự mâu thuẫn nào giữa hai tường thuật theo Thánh Gioan và theo các thánh sử khác. Suy tư của Đức Thánh Cha về bữa tiệc ly của Chúa đã gợi lại lễ vượt qua truyền thống của dân Do Thái, một lễ tạ ơn và đồng thời một lễ của hy vọng. Ở trung tâm của ngày lễ kỷ niệm, với các chỉ dẫn phụng vụ nghiêm nhặt này, là chiên con, biểu tượng của sự giải phóng khỏi tình trạng nô lệ người Ai Cập. Trong đêm trước cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa Kitô đã chia sẻ ngày lễ đầy ý nghĩa này với các môn đệ của Ngài. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần phải hiểu lễ vượt qua mới mà Ngài đã ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu là chiên thật của Thiên Chúa, đấng đã đổ máu mình vì chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể nói được rằng trình thuật của Thánh Gioan là chính xác về mặt lịch sử. Chúa Kitô thực sự đã đổ máu Ngài trong buổi chiều lễ vượt qua, đúng vào giờ chiên con bị đưa đi giết. Tuy nhiên Chúa Kitô đã cử hành lễ vượt qua với các môn đệ Ngài theo lịch Qumran. Do đó ít nhất là một ngày trước đó, Ngài đã cử hành lễ vượt qua không có chiên con. Theo truyền thống của cộng đoàn Qumran, những người không nhìn nhận đền thờ của Ê-rô-đê và đang trông đợi một đền thờ mới. Do đó, Chúa Kitô đã cử hành lễ vượt qua mà không có chiên con, nhưng đúng ra không phải là không có chiên con, nhưng thay vì chiên con. Ngài trao ban mình vào máu Ngài. Ngài đã thấy trước cái chết của Ngài trong những lời sau đây. Không ai lấy đi mạng sống Thầy, nhưng Thầy tự thí mạng sống mình. Ngay chính lúc Chúa trao mình và máu Ngài cho các môn đệ, Ngài thực sự đã thực thi những lời này. Chính Ngài trao ra chính mình. Chỉ qua cách đó, lễ vượt qua xa xưa mới nhận được ý nghĩa đích thật. Đức Thánh Cha kết luận như sau. Trung tâm của lễ vượt qua mới của Chúa Kitô là thập giá. Từ thập giá, hồng ân Ngài tuôn đổ trên chúng ta là mình và máu Ngài. Trong bí tích thánh thể, chúng ta cùng cử hành với các thánh tông đồ qua dòng thời gian lễ vượt qua mới của chúng ta. Hồng ân này đến từ thập giá Chúa Kitô. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 thanh niên giáo dân. Trong lúc đó cũng tiến hành việc lạc quyên với các tín hữu tham dự thánh lễ để trao cho tổ chức bác ái Caritas Somali nhằm cứu trợ dân chúng nước này đang chịu đau khổ vì nội chiến từ nhiều năm nay. Cụ thể là giúp xây dựng bệnh xá ở Baidoa, Somali. Đức cha Giorgio Pertin, giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, thủ đô Somali, và cũng là chủ tịch Caritas nước này, cho biết tin về cuộc lạc quyên này thực là một điều an ủi cho nhân dân Somali, từ lâu ở trong tình trạng bất an về chính trị. Tại nước này, có 400.000 người tị nạn, ngoài ra có hàng chục ngàn người tị nạn khác chạy ra nước ngoài. Đức cha Bertin không thường trú tại Mogadishu. Ngài nhắc đến các cuộc giao tranh hôm ngày 29 tháng 3 giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo và lực lượng chính phủ do Ethiopia ủng hộ, làm cho hàng trăm người chết, bị thương và bị nạn, đồng thời gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình tại nước này. Đức cha cũng đã nhắc đến sự hy sinh của nữ tu Leonella, 66 tuổi, thừa sai người Italia, bị sát hại tại Mogadishu ngày 17 tháng 9 năm 2006 tại nhà thương nhi đồng nơi chị phục vụ. Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Kitô. Vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu tuần thánh hôm qua, mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tọa nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Trước sự hiện diện của gần 10.000 tín hữu, 30 vị hồng y và nhiều giám mục tại tòa thánh. Hai vị tháp tùng Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Francesco Marchisano, nguyên giám quản đền thờ Thánh Phêrô, và Đức Hồng y Javier Luzano Paragan, chủ tịch hội đồng tòa thánh mục vụ y tế. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng từ 26 năm nay đã diễn giảng về đề tài đứng gần thập giá cũng có một số phụ nữ. Cha Cantalamessa đề cao sự kiện các phụ nữ ấy là những người duy nhất đã không dấp phạm vì Chúa Giêsu, và theo các trình thuật tin mừng, không một phụ nữ nào đã can dự vào việc lên án Chúa. Cả phụ nữ ngoại giáo duy nhất được nhắc tới là bà vợ quan tổng trấn Philato cũng không đồng thuận với việc kết án Chúa Giêsu. Các phụ nữ cũng là những người không bỏ rơi Chúa, họ là những người đầu tiên được thấy Chúa phục sinh và được ủy thác sứ mạng mang tin này cho các tông đồ. Vị giảng thuyết tại phủ giáo hoàng đã tìm cách trả lời câu hỏi, tại sao các phụ nữ đã không dấp phạm vì thập giá? Tại sao họ ở gần thập giá, giữa lúc mọi sự dường như chấm dứt và cả các môn đệ thân tín nhất cũng đã bỏ rơi Chúa và trở về nhà? Chính Chúa Giêsu đã trả lời trước cho những câu hỏi đó khi Ngài trả lời cho ông Simon và nói về người phụ nữ tội lỗi đã rửa và hôn chân Ngài như sau: bà đã yêu mến nhiều. Phúc âm Thánh Luca chương 7 câu 47. Các phụ nữ đã theo Chúa Giêsu vì chính Chúa, vì biết ơn đối với những gì đã lãnh nhận từ Ngài, chứ không phải vì muốn được công danh sự nghiệp nhờ theo Chúa. Từ những nhận xét trên đây, cha Cantalamessa đã rút ra những bài học cho thời đại văn minh kỹ thuật ngày nay và nói rằng, nền văn minh của chúng ta bị kỹ thuật thống trị, cần có một con tim để con người có thể sống còn trong văn minh ấy mà không bị mất đi tính người. Chúng ta phải dành nhiều chỗ hơn cho những lý lẽ của con tim. Vị giảng thuyết đặc biệt bác bỏ thành kiến sai lầm đã có từ xa xưa do thuyết ngộ giáo. Theo đó, để được cứu thoát, phụ nữ phải ngưng là phụ nữ và biến thành đàn ông. Thành kiến đó phổ biến đến độ để khẳng định phẩm giá của mình, nhiều phụ nữ nhiều khi đã tin rằng cần phải có những thái độ giống như nam giới, hoặc coi nhẹ sự khác biệt phái tính, và coi đó chỉ là một sản phẩm của văn hóa. Một người đại diện nổi tiếng của nhóm này, bà Simone de Beauvoir, đã nói, người ta không sinh ra là phụ nữ, nhưng người ta trở thành phụ nữ. Và cha Cantalamessa kết luận rằng, hỡi các người nữ Kitô, hãy tiếp tục mang tin mừng cho những người kế vị các tông đồ, cho các linh mục chúng tôi là những cộng sự viên của các người kế vị các tông đồ, rằng Thầy đang sống, Thầy đã sống lại rồi. Người đi trước các ông đến miền Galilea, nghĩa là bất cứ nơi nào các ông tới, các ông đừng sợ. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của giáo hội công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. 90 linh mục đã phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu. Vào lúc 9 giờ 15 phút tối cùng ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. nghi thức này được 67 đài truyền hình tại 41 quốc gia năm châu truyền đi. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này tại hí trường Colosseo, Roma. Tức thánh cha đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại là Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, một thiếu nữ thuộc giáo phận Brazzaville bên Congo, một gia đình thuộc giáo phận Roma, một thánh nữ thuộc giáo phận Tanka bên Chile, một thánh nữ khác thuộc giáo phận Incheon, Nam Hàn, và một thánh nữ người Hoa, hai tu sĩ dòng Francisco ở thánh địa, một thánh nữ thuộc tổng giáo phận Luanda, thủ đô Angola. Bài suy niệm đàn thánh giá năm nay do Đức ông Gianfranco Ravasi, giáo sư kinh thánh tại giáo phận Milano, miền Bắc Italia, biên soạn. Đức ông là tác giả của khoảng 50 cuốn sách về kinh thánh. Các chặng được chọn là những biến cố được trình bày rõ rệt trong kinh thánh, và bỏ qua những chặng hay những biến cố không được nói đích thị như bà Veronica lau mặt Chúa, hoặc Chúa Giêsu ngã xuống đất 3 lần. Việc thay đổi các chặng này cũng đã xảy ra trong cuộc đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo hồi năm 1991. Tin Việt Nam, Đại hội Giới Trẻ Giáo phận Mỹ Tho. Đại hội Giới Trẻ là một sự kiện lớn trong năm của giới trẻ công giáo trên toàn thế giới. Riêng với giáo phận Mỹ Tho, hàng ngàn bạn trẻ từ các giáo xứ trong các giáo phận đã hội tụ với nhau trong niềm hân hoan của ngày họp mặt. Bắt đầu ngày hội ngộ, các bạn trẻ được các linh mục chuyên trách sinh hoạt và chia sẻ giáo lý với chủ đề yêu thương và phục vụ. Từ câu nói của Gabriel Marcel, ai yêu nghĩa là nói với họ bạn sẽ không chết. Các bạn trẻ được dịp suy nghĩ về tư tưởng này để nhìn lại tình yêu thương của chính bản thân mình đối với mỗi người xung quanh, để xét mình và nhận lãnh bí tích giải tội trước khi tham dự thánh lễ. Tiếp theo phần sinh hoạt và giáo lý là giờ diễn nguyện do các giáo xứ đảm trách với nhiều tiết mục hay. Ấn tượng nhất là tiết mục miêu tả lại hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, hình ảnh Ngài hấp hối nơi vườn cây dầu và cái chết đau thương trên thập giá, nhắc bạn trẻ nhớ về cuộc khổ nạn của Chúa năm xưa, về tình yêu thương của Thiên Chúa đã sẵn sàng trả giá cho tình yêu, để bạn trẻ cảm nhận và suy niệm sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, sống cho Chúa và sống cho tha nhân, trở thành người Kitô hữu có cuộc sống lành mạnh, sâu sắc. Khép lại phần diễn nguyện, mọi người đều lắng động tâm hồn để bước vào nghi thức kiệu lá và thánh lễ. Thánh lễ diễn ra cách long trọng với sự hiện diện của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc và khoảng hơn 30 linh mục trong giáo phận đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha nhắc các bạn trẻ nhớ lại về hai gương mặt tương phản nhau trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Trước hết là sự tương phản giữa địa vị đồng hàng với Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, với sự thấp hèn của kiếp người phàm, của thân phận người nô lệ, người tử tội bị đóng đinh, chịu chết trên cây thập tự. Kể đến là sự tương phản giữa thái độ của quần chúng trước và sau khi Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, tương phản với sự tôn vinh ái mộ của nhiều người khi rước Chúa Giêsu vào thành, và sự la ó giận dữ của đám đông đòi đóng đinh Chúa. Hai sự tương phản này cho thấy tình yêu và tội lỗi đều có mãnh lực ghê gớm, có thể làm đảo lộn tất cả, có thể làm thay đổi tất cả cách nhanh chóng từ trắng sang đen. Nhưng chúng ta tin tình yêu của Chúa Giêsu mạnh hơn thần dữ, mạnh hơn sự dữ. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi bằng sự tha thứ. Bạn trẻ hôm nay được mời gọi sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ, mời gọi bước đi trên con đường thập giá của Chúa, mạnh dạn là một cuộc cách mạng của tình yêu, can đảm hy sinh và không sợ mất mát, sẵn sàng để chết cho tình yêu, dùng tình yêu để làm đảo lộn tất cả một cách tích cực và cuối cùng có được sự sống vĩnh hằng. Khép lại ngày đại hội giới trẻ là buổi văn nghệ thánh ca vào đời. Ở đây mọi người đã bắt gặp một sức sống tươi trẻ, đầy ước mơ và sáng tạo của những bạn trẻ đến từ những vùng đất khác nhau của giáo phận Mỹ Tho, qua những bài ca và những điệu múa sinh động và nhiều màu sắc. Ẩn bên trong những giai điệu và cử điệu được diễn tả là sức sống của một niềm tin nơi các bạn trẻ muốn dấn thân yêu thương và phục vụ. tin Việt Nam, thánh lễ tiệc ly tại giáo phận Thái Bình. Hôm thứ Năm tuần Thánh, mùng 5 tháng 4, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang cùng các linh mục giáo hạt Kiến Xương dâng thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ Đồng Quang. Hôm thứ Tư tuần Thánh, mùng 4 tháng 4, Đức cha đã về dâng thánh lễ truyền dầu tại giáo xứ Trung Đồng, giáo hạt Tiền Hải. Và thứ Năm tuần Thánh, Đức cha về dâng thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ Đồng Quang. Liên giáo xứ Đồng Quang Trường Tinh có số giáo dân là 2.400 người, với 10 họ lẽ trực thuộc. Hiện nay, cha Juan Bautista Nguyễn Sơn Hải đang trực tiếp coi sóc và làm mục vụ tại hai giáo xứ này từ đầu năm 2006. Về làm mục vụ hơn một năm nay tại giáo xứ này, tuy ngắn ngủi, nhưng cha xứ đã làm cho bộ mặt giáo xứ đổi khác rất nhiều trong đời sống đức tin, đời sống tinh thần cũng như cơ sở vật chất. Trong bài giảng thánh lễ tiệc ly, Đức cha nói đến hai điểm chính yếu, đó là Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và chức linh mục thừa tác. Đây là hai kiệt tác Chúa lập ra để mưu cầu lợi ích phục vụ cho con người. Cuối bài giảng của mình, Đức cha nói, hôm nay, Đức cha chủ chăn của giáo phận về đây với giáo xứ Đồng Quang để rửa chân cho một số anh em thuộc giáo hạt Kiến Xương. Họ là những người kém may mắn hơn anh chị em. Họ thuộc thành phần những người nghèo, người khuyết tật, có người thì đi bằng nạng, người khác thì đi bằng xe lăn. Họ là những người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa, đại diện cho đoàn chiên của giáo phận được đón nhận nghi thức rửa chân do chính Đức Giám Mục cử hành. Sau khi rửa chân cho 12 người, Đức Giám Mục tặng cho mỗi người một phần quà, và khi ban bình an trong thánh lễ, Đức cha đến bên họ và dang rộng vòng tay ôm hôn từng người một. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ đại diện cho đoàn chiên liên xứ Đồng Quang Trường Tinh và cả giáo hạt Kiến Xương, nói lên lời cảm ơn sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt của Đức cha dành cho cộng đoàn. Tin Việt Nam, thánh lễ tiệc ly tại giáo phận Phú Cường. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Năm tuần Thánh, Đức Giám Mục giáo phận Phú Cường đã long trọng cử hành thánh lễ tưởng niệm việc Chúa lập bí tích thánh thể với nghi thức rửa chân tại nhà thờ chính tòa. Trong bài giảng, Đức Giám Mục Phú Cường đã nhấn mạnh đến ý nghĩa bí tích thánh thể với tên gọi bí tích tình yêu, vì bí tích này đã được hình thành với một tình yêu cho đến cùng. Có nghĩa là Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể từ một tình yêu tận hiến và trao ban trọn vẹn. Khi cử hành việc tưởng niệm biến cố kỳ diệu này, Đức cha mời gọi trước tiên hãy ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu lớn lao mà Người đã ban tặng cho nhân loại. Kể đến, Đức cha nhấn mạnh đến việc sống thánh thể, siêng năng đón nhận thánh thể và cử hành thánh thể trong đời sống hàng ngày bằng hành vi bác ái. Thực thi bác ái là một chiều kích không thể thiếu trong việc biểu tỏ lòng yêu mến thánh thể. Sau đó, cùng với cộng đoàn dân Chúa, Đức cha đã cử hành việc tôn thờ thánh thể theo truyền thống Công giáo sau thánh lễ tiệc ly. Tin Việt Nam, thánh lễ dầu tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày thứ Tư tuần Thánh mỗi năm có thể được coi như ngày hội lớn của toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho. Thật vậy, vào ngày này, tất cả các thành phần dân Chúa, từ Đức Giám Mục giáo phận đến các linh mục, các tu sĩ và giáo dân, đều tề tụ về nhà thờ chính tòa để cử hành và tham dự thánh lễ làm phép dầu do Đức Giám Mục giáo phận chủ sự. Đúng 9 giờ 30 phút sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 4, Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn trong giáo phận tiến vào nhà thờ chính tòa trong tiếng chuông reo vang và tiếng hát thanh thoát của ca đoàn. Nhà thờ còn đang trong giai đoạn sửa chữa, gạch đá còn ngổn ngang, nhưng cộng đoàn dân Chúa đã tề tụ thật đông trong nhà thờ, tất cả đều hướng về đoàn đồng tế và sốt sắng tham dự thánh lễ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài phóng sự có tựa đề những mảnh đời trên rác của Vũ Hữu Sự mà chúng tôi đã trích đọc trong chuyện tử tế tuần trước, qua hình ảnh của một em bé gái 10 tuổi, dành dụm được một ít tiền từ nghề bới rác để mua áo cho hai em, và cương quyết từ chối đồng tiền bố thí. Tác giả đã nhận ra rằng, trong đám người bị bần cùng đẩy xuống tận đáy xã hội này, còn có rất nhiều tâm hồn đẹp. Những tâm hồn như những giọt nước trong veo, giữa cái bãi đời còn ngập ngụa những lương tâm rác rưởi. 10 tuổi đời mà đã phải lăn lộn kiếm ăn giữa đám rác rưởi, nhưng lại thể hiện một cung cách sung mãn hơn biết bao nhiêu người đang nắm giữ quyền lực trong tay. Em bé bới rác này quả thật sống ra người hơn những kẻ mà tác giả Vũ Hữu Sự gọi là những lương tâm rác rưởi. Điều gì mang lại giá trị đích thực cho con người? Phải chăng quyền bính, tiền của, danh vọng? Điều gì làm cho con người nên người hơn, trưởng thành hơn, sung mãn hơn? Đâu là ý nghĩa đích thực của sự trưởng thành? Chuyện tử tế tuần này xin được phép ôn lại một vài khái niệm về sự trưởng thành đích thực của con người. Đã là người, ai cũng muốn được xem như người trưởng thành. Một trong những lời chê trách thậm tệ nhất dành cho một người nào đó, phải chăng không là gọi người đó là một người không trưởng thành? Được xem và đối xử như một người lớn, đó là một trong những ước mơ của tuổi thiếu niên. Trưởng thành vốn là một giá trị phổ quát mà mọi người đều mong đạt được. Nhưng được xem là một người trưởng thành và thực sự là một người trưởng thành, giữa hai điều xem ra có cả một vực thẳm. Tự do không bao giờ có nếu không đi đôi với trách nhiệm. Thông thường, con người thường gắn liền sự trưởng thành với tuổi tác. Người thiếu niên nào cũng đều nghĩ rằng bước vào tuổi đôi mươi đương nhiên được xem và thực sự là người trưởng thành. Nhiều người vẫn có ý nghĩ rằng càng thêm tuổi thì càng trưởng thành. Dĩ nhiên, sự trưởng thành thường đi đôi với tuổi tác. Sự phát triển về thể lý, tinh thần luôn cần có thời gian. Tuy nhiên, tuổi tác vẫn không phải là yếu tố quyết định của sự trưởng thành. Có biết bao nhiêu cụ già 90 mà vẫn còn cư xử như những thiếu niên 14 tuổi. Ngược lại, như em bé 10 tuổi trong thiên phóng sự những mảnh đời trên rác của tác giả Vũ Hữu Sự, có biết bao nhiêu những tâm hồn bé thơ nghèo nàn nhưng lại trưởng thành, nghĩa là có một nhân cách sung mãn hơn biết bao nhiêu những kẻ đầy thế lực trong xã hội ngày nay. Chỉ cần nhìn vào cái bãi đời ngập ngụa những lương tâm rác rưởi trong xã hội Việt Nam hiện nay để thấy rằng không hẳn đã 25 tuổi thì đương nhiên là người trưởng thành, không hẳn đã có quyền thế và địa vị trong xã hội, thì đương nhiên là người trưởng thành. Bao lâu còn để cho đam mê lôi kéo xuống rác rưởi của cuộc đời, thì bấy lâu con người vẫn chưa trưởng thành. Một người đàn ông ở tuổi 50 bỏ vợ con để chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Phán đoán tự nhiên của chúng ta sẽ bảo rằng đó là một hành động nông nổi thiếu trưởng thành. Một con người suốt đời vì đam mê quyền lực, sẵn sàng hãm hại và chà đạp nhân phẩm của người khác, dù con người ấy có ở đỉnh cao của quyền bính, khó có thể bảo rằng người đó đạt được sự trưởng thành trong nhân cách. Người ta dễ gán cho sự trưởng thành những yếu tố thực ra không phù hợp với bản chất đích thực của nó. Trước hết, trưởng thành không hề đồng nghĩa với không thể bị thương tổn. Xã hội ngày nay thường quan niệm rằng trưởng thành là không còn bị cám dỗ và làm điều sai trái nữa, cứ như chuyện sai trái là chuyện của trẻ con. chỉ cần nhìn vào ghi chú trước các rạp chiếu bóng để thấy rõ quan niệm ấy. Trước các rạp có chiếu những cuốn phim có nội dung khiêu dâm hay bạo động, người ta ghi phim dành cho người lớn. Như thể người lớn không còn bị cám dỗ, hoặc như thể nếu có đề phòng là đề phòng đối với trẻ con mà thôi. Thật ra, nếu đã là một người trưởng thành thực sự rồi, người đó hẳn đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai, chứ không cần phải có ai đó để nhắc nhở họ về chuyện ấy nữa. Một người trưởng thành thực sự hành động theo sát tín cá nhân và lương tâm ngay thẳng của mình, chứ không đợi người khác chỉ bảo. Ngộ nhận thứ hai mà người ta có thể có khi nói về sự trưởng thành đó là nghĩ rằng trưởng thành là không thể sai lầm. Thật ra, trưởng thành không hề có nghĩa là được miễn nhiễm trước sai lầm và có câu trả lời cho tất cả mọi sự. Nhà hiền triết Hy Lạp Socrates nói rằng, người khôn ngoan nhất là người biết nhận ra sự ngu dốt của mình. Như vậy, càng trưởng thành, con người càng tỏ ra khiêm tốn. Một con người không bao giờ nhìn nhận mình có sai lầm và chấp nhận phê bình hay quan điểm của người khác, khó có thể là một người trưởng thành thực sự. Độc tài, dù là cá nhân hay đảng trị, là thái độ thiếu trưởng thành nhất. Chế độ độc tài nào cũng xây dựng trên sự tự phụ rằng mình nắm giữ hoàn toàn chân lý và buộc mọi người phải theo chân lý của mình. Thật ra, người ta chỉ thấy một thái độ như thế nơi trẻ con, bởi vì trẻ con luôn xem mình là trọng tâm của thế giới và muốn mọi người phải túc trực xung quanh nó. Cuối cùng, trưởng thành không hề đồng nghĩa với cứng rắn. Nhiều người nghĩ rằng trưởng thành là đạt được tình trạng thường hằng của nghiêm chỉnh. Người ta cho rằng người trưởng thành là người phải nghiêm trang, không được cười cợt. Thật ra, nét đẹp của sự trưởng thành chính là sự hài hòa. Người trưởng thành là người biết cười, biết nhận ra sự khác biệt và giá trị của người khác. Người trưởng thành là người biết lúc nào phải nghiêm chỉnh và khi nào phải xem thường sự vật. Sách giảng viên ở đoạn 3 đã trình bày cái nhìn của một người trưởng thành như sau. Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, dưới bầu trời. Thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ cây trồng, thời để giết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây, thời để khóc và thời để cười, thời để than vang và thời để múa nhảy, thời để quăng đá và thời để lượm đá, thời để ôm và thời để tách rời, không ôm nữa, thời để tìm kiếm và thời để thất lạc, thời để gìn giữ và thời để vứt đi, thời để xé và thời để khâu, thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giả và thời bình an. Người trưởng thành như vậy là người biết linh động thích ứng, chứ không khư khư bám vào pháo đài, cổ lỗ của mình, và khước từ mọi khoan nhượng trước những quan điểm của người khác. Xét cho cùng, người không biết khoan nhượng là người thiếu trưởng thành, nếu không muốn nói là không có tư cách. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, Mục Đọc Sách đã đọc cho quý vị ba tập sách về ba đề tài khác nhau. Trước hết về cuộc đời của Mạc Sanh Văn, sau đó là về cuộc đời của chị Madeleine de Jésus, người sáng lập dòng tiểu muội. Và tập sách thứ ba là về chị Kara Lubick, người sáng lập phong trào tổ ấm. Thứ bảy tuần tới sau lễ phục sinh, chúng tôi sẽ chọn đọc một tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay trong một đọc sách thứ bảy này, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một vài tin tức về tập sách mới nhất của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được trình cho giới báo chí vào ngày 13 tháng 4 này. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, sẽ mở cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với tựa đề Chúa Giêsu thành Nazareth. Đức Hồng Y Schönborn, năm nay 62 tuổi, nguyên là sinh viên của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và từng là tổng thư ký ủy ban soạn sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo, được công bố hồi năm 1992. Hiện diện trên bàn chủ tọa của họp báo sẽ còn có giáo sư Daniele Garon, khoa trưởng phân khoa thần học tin lành Van Deze Roma, và giáo sư Massimo Cacciari, dạy môn thẩm mỹ tại Đại học Sự sống Sức khỏe Thánh Raphael ở Milano, miền Bắc Italia. Ấn bản tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Ba Lan sẽ bắt đầu được bán tại các tiệm sách từ ngày thứ Hai, 16 tháng 4, trùng vào sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nhận được ấn bản đầu tiên của cuốn sách của Ngài. Ông Manuel Herder, giám đốc nhà xuất bản Herder bên Đức, đã trao cho Đức Thánh Cha ấn bản tiếng Đức vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha không phải là một văn kiện huấn quyền, nhưng là kết quả nghiên cứu riêng của Ngài. Và trong tư cách đó, người ta có thể tự do thảo luận và phê bình những tư tưởng được Đức Thánh Cha trình bày trong tập sách Đức Giêsu thành Nazareth. Điều này có nghĩa là cuốn sách không ràng buộc nghiên cứu của các nhà chú giải kinh thánh và các thần học gia. Đây cũng không phải là một thông điệp dài về Chúa Giêsu, nhưng là sự trình bày riêng của thần học gia Joseph Ratzinger về Chúa Giêsu. Ấn bản bằng Anh ngữ của tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth do nhà xuất bản Dobbin Day ở New York ấn hành, sách dày 400 trang, gồm có 10 chương. Phần đầu và phần cuối của lời tựa cuốn sách của Đức Thánh Cha đã được công bố hôm ngày 21 tháng 11 năm 2006. Qua đó, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, trong tình trạng văn hóa ngày nay và trong nhiều lối trình bày về Chúa Giêsu, có sự kích quản ngày càng lớn giữa Đức Giêsu lịch sử và Chúa Kitô của đức tin. Và càng ngày người ta càng có cảm tưởng là chúng ta chỉ biết ít điều chắc chắn về Chúa Giêsu và chỉ về sao niềm tin về thiên tính của Chúa mới tạo nên hình ảnh của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét về tình hình này như sau. Tình trạng này thật là bi thảm đối với đức tin, vì nó làm cho điểm tham chiếu về Chúa không còn chắc chắn nữa. Tình bạn thân mật với Chúa Giêsu mà tất cả đều tùy thuộc vào có nguy cơ trở nên trống rỗng. Để ý tới tất cả những kết quả nghiên cứu gần đây, Đức Thánh Cha muốn tái trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu của các sách tin mừng là Chúa Giêsu lịch sử đích thực như một nhân vật khôn ngoan và đầy sức thuyết phục mà chúng ta có thể và phải tham chiếu trong niềm tín thác. Và chúng ta có lý do vững vàng để đặt niềm tin cũng như đời sống Kitô của chúng ta trên Chúa Giêsu. Nói tóm lại, qua cuốn sách này, Chúa Giêsu thành Nazareth, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn thi hành công tác cơ bản là nâng đỡ đức tin của anh chị em mình, và Ngài thi hành điều đó dựa trên điểm nòng cốt của đức tin, tức là Chúa Giêsu Kitô. Hy vọng trong tương lai, trong chương trình phát thanh vào ngày thứ Tư với tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ chuyển dịch những chương tập sách này để quý vị và các bạn có dịp theo dõi những tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Chúa Giêsu thành Nazareth. Và cuốn sách thứ hai mà Đặng Thế Dũng muốn nhắc đến trong một đọc sách hôm nay, đó là tập sách do Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz, cựu thư ký của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, viết về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz, tổng giám mục giáo phận Cracovia, cựu bí thư của Thánh Cha trong 39 năm, đã viết cuốn hồi ký có tựa đề là Một Đời Với Carol. Cuốn sách trình bày những kinh nghiệm và những biến cố Đức Hồng Y đã trải qua và cố gắng đan kết những biến cố lại với nhau. Tập sách Một Đời Với Carol được bắt đầu với một đối thoại giữa Đức Tổng Giám mục Carol Wojtyła, lúc đó là Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, với cha Stanislaw Zivitz, khi cha được yêu cầu làm bí thư cho Đức Tổng Giám mục. Cha Zivitz đã hỏi, khi nào? Và Đức Tổng Giám mục Carol Wojtyła trả lời, cha có thể bắt đầu ngay hôm nay. Sau một phút suy nghĩ, cha Zivitz trả lời, ngày mai con sẽ đến. Năm 1978, khi quyết định chọn Đức Hồng Y Carol Wojtyła lên ngôi giáo hoàng được công bố, cha Zivitz đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, lẫn lộn trong đám đông dân chúng còn ngơ ngác với một danh tính nhiều người chưa biết phải phát âm thế nào cho đúng. Lúc đó, cha Zivitz đã kêu lên, đó là giám mục của tôi. Tập sách ghi lại những lần gặp gỡ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với những nhân vật đầy quyền lực trên thế giới, cũng như với những nhân vật không có chút quyền thế nào. Tại Chile vào năm 1987, sau khi xuất hiện trước ban công dinh tổng thống với tướng Pinochet, Đức Thánh Cha đã làm kinh ngạc các tướng lãnh khi bảo thẳng nhà độc tài rằng đã đến lúc ông phải trao lại quyền hành cho một chính phủ dân sự. Tập sách cũng ghi lại những giây phút những nhân viên an ninh Ấn Độ đã phải vất vả với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm mẹ Teresa thành Calcutta, khi ngài yêu cầu tài xế dừng xe để ngài vào thăm những người cùng đinh bên đường. Đức Hồng Y đã thận trọng ghi lại những chuyến về thăm quê hương Ba Lan của Đức Thánh Cha, những chuyến về nước đã khích thích một cuộc cách mạng tinh thần và chính trị cho người dân Ba Lan. Đặc biệt tập sách trình bày các biến cố này dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, một điều độc đáo chưa có tập sách nào có. Chẳng hạn, chi tiết khi chính quyền Ba Lan cho lãnh tụ công đoàn đại kết Ba Lan Lech Wałęsa gặp Đức Thánh Cha tại một ngôi nhà trên núi vào năm 1983. Đức Thánh Cha nói trước với Đức Hồng Y rằng, chỗ đó sẽ gắn đầy máy nghe lén. Và khi gặp ông Wałęsa, Đức Thánh Cha đã kéo ông ra ngoài nói chuyện. Đức Hồng Y cũng cho biết rằng, câu hỏi thường được nêu ra là Vatican có tài trợ cho công đoàn đoàn kết hay không? Theo Đức Hồng Y, đó chỉ là huyền thoại. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiên Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu trình thuật truyền tin cho Đức Maria và nhận ra mô thức giao ước của nó, bao gồm hai nhân tố. Sứ thần Gabriel, vị trung gian, đem sứ điệp của Thiên Chúa đến cho Đức Maria và lời đáp trả của trinh nữ thành Nazareth. Từ nay, điểm tích tụ của lịch sử cứu độ không còn phải là cộng đoàn giao ước nữa, mà là một cá nhân nữ tử của dân riêng Chúa chọn, đó là trinh nữ Maria. Lời đáp trả của dân Do Thái đối với giao ước của Gia-vê mà vị trung gian là ông Mô-xê đã đề nghị với họ, giờ đây được đặt để trên môi miệng của Đức Maria, con gái Si-on. Trong chương 1, trước khi kể lại biến cố truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử Luca cũng trình thuật biến cố truyền tin cho thầy cả Zacharia. Dư luận chung thường coi hai trình thuật này song song với nhau. Nền văn chương Hy Lạp Roma hay dùng kiểu so sánh, synchrisis, để cho thấy sự đối chọi nhau giữa hai nhân vật, giữa hai nhà văn như Homero và Hesiodo, Esquilo và Euripides, Herodoto và Tucidide, hay giữa hai lãnh tụ chính trị như Alessandro và Cesare, Cesare và Pompeo, Scipione và Licurgo, hoặc giữa một hiền triết và một chính trị gia như Alessandro và Socrates, Creso và Diogene, vân vân. Thánh sử Luca cũng quen thuộc với kiểu so sánh đó. Trong trường hợp truyền tin cho thầy cả Zacharia và cho Đức Maria, sự so sánh nhằm trình bày luận thuyết này, các thời gian chuẩn bị của cựu ước kết thúc với biến cố Gioan Tẩy Giả sinh ra từ ông Zacharia, trong khi biến cố Đức Giêsu sẽ sinh ra từ mẹ Maria, thiết lập kỷ nguyên của sự viên mãn cánh chung. Từ bối cảnh định hướng đó nổi bật lên chân dung với các tương đồng và dị biệt giữa thầy cả Zacharia và Đức Maria, cũng như giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Gia cảnh hai bên hoàn toàn khác nhau. Một bên là gia đình của một thầy tư tế giả, thuộc hàng lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái, bề thế, khá giả và quyền uy. Bên kia là một gia đình trẻ, thợ mộc, lao công, nghèo nàn, thanh đạm, không có địa vị trong xã hội, với hai vợ chồng chưa chính thức về ở chung với nhau. Khi so sánh gương mặt thầy cả Zacharia và Đức Maria, chúng ta có thể nhận ra các nét tương đồng và khác biệt sau đây. Biến cố sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia xảy ra trong đền thờ Jerusalem bên phải hương án, trước nơi cực thánh. Chúng ta đang ở trong nơi thánh thiện nhất trong toàn đất nước Israel, diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria trái lại, xảy ra tại một căn nhà tầm thường trong một thành của vùng Galilea gọi là Nazareth. Khung cảnh địa lý là khung cảnh trần tục, vì vùng Galilea được gọi là vùng đất của dân ngoại, nghĩa là của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc. Vì nằm giáp giới với các vùng đất của người ngoại giáo, nên Galilea dễ bị các phần tử không phải gốc Do Thái xâm nhập định cư sinh sống. Truyền thống Gioan còn cho chúng ta biết rằng từ Nazareth không thể xuất phát được điều gì tốt lành. Sau này những người biệt phái sẽ mỉa mai nói với ông Nicodemo rằng, ông cứ nghiên cứu đi, rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Từ sự kiện mở đầu này, Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng nơi ở của Ngài sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh nơi Thiên Chúa ngự trị. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Chương trình của đền thờ bằng đá chấm dứt. Từ nay trở đi, con tim của mỗi một tín hữu biết tiếp nhận lời tin mừng có thể trở thành đền thờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu sẽ nói với người đàn bà xứ Samaria. Này chị, hãy tin tôi đi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Giáo lý tương tự xem ra đã được xen vào trình thuật bởi sự kiện sứ thần Gabriel vào tới trinh nữ. Cuộc gặp gỡ của sứ giả thiên quốc xem ra loại trừ nơi chốn không gian. Xa hơn, Thánh sử Luca sẽ nói, sứ thần vào nhà của Đức Maria. Nhưng Thánh sử cho chúng ta cảm tưởng là chính con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Tiếp tục miêu tả chân dung của thầy cả Zacharia, Thánh sử Luca cho biết cả hai ông bà Zacharia và Elizabeth là những người công chính trước mặt Thiên Chúa, tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không chê trách được. Nói cách khác, họ là những người nhập thể lý tưởng sống đạo của thời Cựu Ước. Họ là mô thức những người nghèo của Gia Vê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại đã được sứ thần chào bằng kiểu gọi Kê Khairi Tomene, người đầy ân sủng. Đó là tước hiệu mà Thiên Chúa đã gọi Đức Maria qua trung gian sứ thần. Và chúng ta có thể nói rằng đó chính là tên của Đức Maria. Kê Kharitomene là thể hoàn tất, perfecto, của động từ kharitoo. Động từ này được tạo thành với từ charis. Trong Tân Ước, từ charis được quy chiếu về Thiên Chúa trong đa số các trường hợp. Nó có nghĩa là đặc ân của Thiên Chúa, lòng lành nhưng không của Thiên Chúa được tỏ lộ ra và được cống hiến cho chúng ta một cách tràn đầy nơi Đức Giêsu Kitô. Ai nhận ơn đó thì được sống trong tình trạng thánh sủng, được tràn đầy sự hài lòng của Thiên Chúa. Thế rồi động từ charitoo cũng còn có giá trị lý do tạo thành causativo như các động từ cùng loại khác trong tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là Thiên Chúa khiến cho một người, ở đây là Đức Maria, được tràn đầy sự yêu thích của Ngài. Thiên Chúa đặt để Đức Maria trong điều kiện đặc ân, khiến cho mẹ được biến đổi thực sự bởi lòng lành đó của Ngài. Ngoài ra, việc lựa chọn thể hoàn tất perfecto cũng nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria đã ở dưới ảnh hưởng đặc ân của Thiên Chúa và tiếp tục ở trong điều kiện thánh sủng đó của Chúa. Sau cùng, các câu 30 và 31 trong trình thuật vén mở cho thấy mục đích Thiên Chúa dành để cho Đức Maria sự biệt đãi ấy. Sứ thần Gabriel nói với Trinh Nữ Maria, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Trong câu 30, từ Charis lại xuất hiện, nhưng lần này ám chỉ nhiệm vụ. Ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria có mục đích khiến cho Đức Maria trở thành mẹ của con đấng tối cao, mẹ của con Thiên Chúa. Tóm tắt các dữ kiện trình bày trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng Trinh Nữ Maria là người đã được Thiên Chúa lòng lành ban cho ân sủng tràn đầy để thánh sủng đó thấm nhập con người của mẹ một cách vững vàng, để mẹ có thể đáp trả lại ơn gọi làm mẹ Chúa Kitô, con Thiên Chúa một cách xứng đáng. Như thế, có sự tiến triển từng bậc trong việc giới thiệu gương mặt của thầy cả Zacharia, bà vợ là bà Elizabeth. Hai ông bà là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách toàn hảo, không chê trách vào đâu được. Trái lại, trong phần miêu tả Đức Maria, nét hiển nhiên nhất là sáng kiến của chính Thiên Chúa. Trong tình thương yêu và lòng lành của Ngài, Thiên Chúa bảo bọc, phủ trùm Đức Maria bằng ơn thánh của Ngài, bằng sự hài lòng từ bi thương xót của Ngài, trước khi Đức Maria có thể làm cái gì đó để đáng được hưởng tất cả các đặc ân ấy. Chế độ luật lệ bị thấm hút bởi chế độ ân sủng. Mô thức sống theo các giới răn và lề luật để có công nghiệp được thay thế bằng mô thức ơn thánh nhưng không, phát xuất từ tình thương yêu, lòng lành và sự từ bi của Thiên Chúa. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Con người không có công trạng gì và không thể làm được gì để đáng được hưởng các ơn thánh ấy của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Tại một trung tâm chuyên trị về bệnh tim, một người đàn ông đang chuẩn bị lên bàn giải phẫu. Một ngày trước khi thực hiện cuộc giải phẫu, một nữ y tá đến bên cạnh bệnh nhân, đưa tay ra cho bệnh nhân và nói: "Ông hãy cầm lấy tay tôi." Rồi cô giải thích như sau: "Ngày mai, trong suốt cuộc giải phẫu, trái tim của ông sẽ hoàn toàn bị cô lập khỏi ông. Ông tiếp tục sống là nhờ một số máy móc. Và cuối cùng, khi trái tim của ông được bình phục và cuộc giải phẫu chấm dứt, có thể ông sẽ hồi tỉnh lại trong một phòng hồi sức. Nhưng trong 6 giờ đồng hồ liền, ông sẽ hoàn toàn bất động. Ông sẽ không cử động được, không nói được, và có lẽ cũng không mở mắt nổi. Dù vậy, ông sẽ tỉnh táo hoàn toàn để nghe được và biết được mọi sự đang xảy ra xung quanh ông. Trong 6 tiếng đồng hồ ấy, tôi sẽ thường xuyên có mặt bên cạnh ông. Tôi sẽ nắm tay ông như tôi đang làm đây. Tôi sẽ ở bên ông cho đến khi nào ông hoàn toàn bình phục. Cho dù ông sẽ cảm thấy ông hoàn toàn bất lực, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của tôi, ông hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ ông." Mọi sự đã diễn ra như người y tá đã tiên liệu. Người đàn ông tỉnh lại sau cuộc giải phẫu, nhưng ông không thể làm gì. Dù vậy, ông vẫn cảm nhận được bàn tay của người y tá đang nắm chặt tay ông hàng giờ. Và đó chính là sự khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của bàn tay người nữ y tá trong câu chuyện trên đây có thể gợi lên cho chúng ta bàn tay từ mẫu của mẹ Maria đối với từng người trong chúng ta. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng ta. Mẹ chăm sóc cho chúng ta, mẹ dắt dìu chúng ta, mẹ đỡ nâng khi chúng ta ngã té, mẹ an ủi khi chúng ta buồn tủi, thất vọng. Ngay cả khi chúng ta quay mặt làm ngơ, mẹ vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh chúng ta. Các sách Tân Ước luôn đề cao vai trò ấy của mẹ Maria. Sự hiện diện của mẹ tại tiệc cưới Cana, bóng dáng của mẹ dưới chân thập giá Chúa, những ngày có mặt với các tông đồ sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại. Tuy âm thầm, nhưng sự hiện diện của mẹ là sức mạnh nâng đỡ các tông đồ. Với trái tim hiền mẫu đã từng cưu mang Chúa Giêsu, với lòng ưu ái đã từng nâng đỡ các môn đệ của Chúa, ngày nay, mẹ vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh mỗi người chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống. Mẹ chính là biểu hiện của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa biết, mãi mãi con người luôn cần có sự ôm ấp vỗ về của một người mẹ, cho nên Ngài đã ban mẹ Ngài cho chúng ta. Lạy mẹ, xin cho chúng con luôn cảm nhận được bàn tay dắt dìu đỡ nâng của mẹ, để cũng như mẹ, cả cuộc sống của chúng con sẽ mãi mãi là lời ca xin vâng và cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa.
Trên vai con vác hôm nay ơi có hay con vẫn đang miên man. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.